sáng sớm hôm nay, sau khi tôi xem xong nha sĩ, khi trở về gặp được một người già ở nơi cửa, 86 tuổi. Ông nói với tôi, tôi năm xưa giảng kinh ở viện Di Đà Tả Doanh, ông còn ghi nhớ, tôi thì quên rồi. Giảng kinh Kim Cang, ông là thính chúng của tôi. Nói lời nói này bao nhiêu năm vậy? Trước lúc ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn khai sơn đến nay 44 năm, phải là 50 năm trước. Hay nói cách khác, 50 năm không gặp mặt, đều già hết rồi. Tôi 83, ông 86. Sức khỏe vẫn còn rất tốt. Hôm nay đến thăm tôi, nói là ông sáng sớm mỗi ngày rất nhiều thời khóa, đọc Phổ Môn Phẩm, đọc Tâm Kinh, niệm một sâu tràng hà. Tôi liền nói với ông, hiện tại chúng ta tuổi tác lớn rồi, không phải người trẻ tuổi, không nên đọc nhiều như vậy. Ông nói được không? Tôi nói được. Ông chỉ đọc Kinh Di Đà, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật thì tốt. Công phu sáng cũng vậy, một biến Kinh Di Đà, niệm nhiều Phật hiệu. Khóa tối cũng là như vậy, cũng là một biến Kinh Di Đà, niệm tiếp Phật hiệu. Phật hiệu càng nhiều càng tốt. Tất cả vọng niệm thấy đều buông xả, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ thì đúng. Khó được hôm nay ông đến thăm tôi. Tôi tin tưởng thính chúng vào lúc đó đã không còn nhiều. 50 năm rồi, một bộ Kinh Di Đà chân thật, nếu bạn đọc đến khai ngộ, bao gồm tất cả kinh thảy đều thông. Ngày trước Tổ sư Đại Đức thường nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Đây là chỗ vi diệu của Phật Pháp. Không cần học rất nhiều, nên gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta đối với người trẻ tuổi, phần nhiều tôi bảo họ đọc Kinh Vô Lượng Thọ, không bảo họ đọc Kinh Di Đà. Vì sao vậy? Kinh A Di Đà quá ít. Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Tông, giới thiệu tường tận đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như có tâm đi nghiên cứu mà nói, xem chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, có chú giải của người xưa, có chú giải của người nay, đều có thể làm tham khảo. Bạn thấu hiểu được càng nhiều đối với thế giới cực lạc, tín tâm của bạn sẽ sanh khởi, nguyện lực của bạn sẽ kiên cố. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, công phu ở một câu Phật hiệu. Cho nên từ trung niên trở lên, chúng ta phải nên nắm chắc được cái pháp môn này. Chúng ta phải nên có cái tâm cảnh giác cao độ. Làm thế nào giúp đỡ chính mình? Nỗ lực niệm Phật. Không luận bất cứ tai nạn gì xuất hiện, không khiếp, không sợ. Chúng ta không sợ hãi, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chính mình phải có lòng tin, quyết định được đi, không thể có chút nào hoài nghi, chúng ta liền thành công. Trên thế giới tai nạn nhiều đến như vậy, nguyên nhân do đâu? Do nghiệp bất thiện của cư dân trên địa cầu này chiêu cảm. Chúng ta chính mình phải đoạn ác tu thiện. Chúng ta không thể giống như những người vô tri cũng tạo tác ác nghiệp, làm tăng thêm tai nạn sanh ra. Sự việc này không nên làm. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải cẩn trọng, phải thận trọng. Thiện hạnh bắt đầu làm từ đâu? Từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng Phật dạy cho chúng ta. Trong tất cả thiện hạnh, cái thiện lớn nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ, chính là tôn trọng sư trưởng, hiếu thân tôn sư. Đây là gốc của tất cả thiện. Nếu như gốc không có, cái thiện hạnh đó là giả, không phải là thật. Người chân thật hiểu được hiếu cha mẹ, hiếu sư trưởng, không dám khởi ác niệm. Khởi lên ác niệm là gì? Có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng. Cha mẹ tôi không dạy tôi làm việc xấu, lão sư của tôi cũng không dạy tôi làm việc xấu. Chúng ta có ý niệm tổn người lợi mình này, không cần nói làm việc, loại ý niệm này thì đã bất hiếu, đã là bất kính đối với lão sư. Đây là phương diện tiêu cực để nói. Nếu như từ phương diện tích cực để nói, chúng ta là một đệ tử Phật, chúng ta chính mình biểu hiện được tốt, đây là làm rạng rỡ cho Phật, chính là hiếu với Phật. Bạn thấy, đây là đệ tử Phật, người này là người tốt. Đệ tử Phật mà làm những việc không đúng pháp, cái tội đó rất nặng. Không chỉ người ta mắng chúng ta, nghe đến Phật cũng bị mắng, nghe đến cha mẹ, nghe đến tổ tông, nghe đến Phật đều bị mắng. Làm cho hình tượng của Phật giáo ở trong xã hội bị hạ thấp, không thể nâng lên mà hạ thấp. Tội lỗi của ai vậy? Tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không làm được tốt, nhất định phải làm tấm gương tốt. Sống đến già, học đến già, cũng phải làm đến già. Như vậy đời sống của chúng ta thật an vui, thật hạnh phúc. An vui hạnh phúc không phải ở tiền tài, không liên quan gì với tiền của, không liên quan gì với địa vị. Không phải địa vị cao rồi thì hạnh phúc, không nhất định. Trái lại như chúng ta, những người bình dân này chân thật có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần bạn có thể nhìn được thấu, buông được xuống, đời sống của bạn an vui. Hiện tại chính ở thiên đường. Nếu như chúng ta mê hoặc điên đảo, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, khởi tâm động niệm là tham sân si mạn, là tự tư tự lợi, vậy đời sống của bạn sẽ rất khổ. Cho dù giàu sang, bạn cũng không vui. Vì sao vậy? Không biết đủ. Người không biết đủ đó chính là bần cùng. Người nếu biết đủ đó chính là giàu sang. Giàu sang là gì? Họ không cầu. Đây là thật giàu sang. Trong lòng còn có dục vọng, còn có cầu, còn không biết đủ. Cho dù có tiền tài vạn ức, họ vẫn là một người nghèo. Vì sao vậy? Họ vẫn yêu cầu. Cho nên chúng ta hiểu được cái gì là thật giàu sang. Biết đủ là thật giàu sang. Đại sư Huệ Năng làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Bạn thấy, sau khi Ngài kiến tánh, nói với chúng ta năm câu nói quan trọng. Ngày nay chúng ta tu hành tu cái gì? Thực tế mà nói chính là tu năm câu này. Tu năm câu này thì kiến tánh. Bạn xem câu thứ nhất: nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Bạn phải ghi nhớ, chân tâm của chúng ta là thanh tịnh. bao gồm tất cả ô nhiễm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là giả. Giả thì chúng ta phải đem nó buông bỏ, phải xả bỏ. Bồ Tát sáu ba la mật là tu hành sáu cái cương lĩnh này. Cái thứ nhất nói bố thí, có phải bảo bạn thí tài thí pháp? Đó đều là việc nhỏ, đó là đang luyện tập chân thật. Bảo bạn thí cái gì? Bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước bố thí hết, vậy công đức của bạn liền viên mãn, tâm thanh tịnh của bạn liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh vừa hiện tiền, phía sau thảy đều đạt được. Bát niết bàn đạt được, bất sanh bất diệt. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta tu là tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Tu tâm thanh tịnh thì bạn có phải buông xả hay không? Bạn không buông xả thì không thanh tịnh. Buông xả khó, thật khó, không phải đơn giản như vậy. Cho nên tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp chính là phương pháp, môn chính là lối đi. Phật mở ra cho chúng ta tám vạn bốn ngàn lối đi. Mỗi môn đều là dạy bạn buông xả. Ngày nay chúng ta chọn lựa là pháp môn niệm Phật. Phương pháp này thuận tiện, không luận ý niệm gì khởi lên, liền dùng A-di-đà Phật thay thế. Một câu A-di-đà Phật đem nó chuyển đổi, vậy thì có cái gì không tốt? Cho dù không thể hồi phục được tâm thanh tịnh, có duyên với A-di-đà Phật, ngay đời này không thể khai ngộ, không thể đại triệt đại ngộ, đến thế giới cực lạc lại khai ngộ. Đổi một nơi chốn tu hành, cái này tốt, tốt hơn bất cứ thứ gì. Dùng cái pháp môn này, không có ai mà không thành công. Hơn nữa ngay đời này thành tựu, không cần đợi đến đời sau. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.